Đạo Tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 51, giảng giải lần thứ nhất Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày kỷ niệm ngày khánh đản của Đức Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, ngày 30 tháng 7 âm lịch hàng năm. Năm nay là năm đầu tiên Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta tổ chức lễ vía của Bồ Tát Địa Tạng. Vì vậy mà hôm nay ngoài các tăng ni Phật tử trong Đạo Tràng, quý liên hữu Phật tử trong Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta, còn có các bạn sinh viên ở các trường đại học cao đẳng và trung cấp ở trên địa bàn thủ đô Hà Nội cũng hoan hỷ vân tập về đạo tràng của chúng ta để cùng tổ chức kỷ niệm ngày lễ vía của Bồ Tát Địa Tạng để cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp được hưng long. Về buổi pháp thoại hôm nay thì chúng tôi vẫn tiếp tục giảng và giải thích về kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng về phần tiếp theo. Thì bài pháp thoại hôm nay chúng tôi sẽ giảng về phẩm thứ 7 trong 13 phẩm của kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Phẩm thứ 7 này có nhan đề là lợi ích cho kẻ còn người mất. Ở trong văn kinh thì chúng ta thấy là lúc bấy giờ Bồ Tát Địa Tạng liền bạch với Đức Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, con nhìn thấy chúng sinh khắp trong cõi Sa Bà, cõi Nam Diêm Phù Đề cất chân và động tay, móng tâm khởi ý nghĩ, phần lớn thường trái đạo, thuận theo các việc ác. Nếu gặp điều thuận lợi, phần lớn bị thoái tâm. Còn gặp duyên trái ác, thì ác lại tăng thêm. Những chúng sinh như thế, ví như vào bùn lầy, thêm đá nặng trên vai, càng đi càng lún sâu. Nếu gặp thiện tri thức, thương tình san bớt cho, bậc thiện tri thức kia có sức khỏe phi thường, lại luôn giúp đỡ cho bước đi được vững vàng, vượt qua đường đó rồi được tới nơi bằng phẳng, nên nghĩ đường xấu kia chẳng muốn quay lại nữa. Qua cái đoạn văn kinh này, chúng ta thấy lúc bấy giờ, tức là ở trên, tại trên pháp hội, ở nơi cung trời Đao Lợi, khi mà Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai đang tuyên thuyết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đó, thì bây giờ Bồ Tát Địa Tạng liền từ tòa ngồi đứng dậy, cung kính đỉnh lễ, chắp tay quỳ gối trước Đức Thế Tôn mà bạch với Đức Phật rằng: Con nhìn thấy chúng sinh khắp trong cõi Sa Bà, cõi Nam Diêm Phù Đề, tức là ở gì, ở cái trái đất mà chúng ta này đó, tất cả chúng sinh đang ở trong trái đất của chúng ta này, Bồ Tát thấy làm sao? Ngài Địa Tạng Bồ Tát, người thấy rằng mỗi cử chỉ hành động, cất chân và động tay, móng tâm khởi ý nghĩ, phần lớn là đều trái với đạo, thường là thuận theo gì, các việc ác đó. Bây giờ chúng ta qua cái đoạn văn kinh này, qua cái lời tác bạch của Đại Bồ Tát Địa Tạng Vương này, chúng ta xem xét lại, xem quả thật mình có vậy không, cất trông chân và động tay. cử chỉ hành động, lời ăn tiếng nói của chúng ta hoặc là khởi ra ý nghĩ thì phần lớn là trái với đạo. Đạo ở đây chính là chỉ cho gì? Đạo vô thượng bồ đề. Đạo ở đây là chỉ cho con đường giải thoát, giác ngộ của Phật Đà. Chúng ta khởi ra cái mống tâm, khởi ra ý nghĩ thường thì thuận theo gì? Tham, sân và si. Mống tâm khởi ý nghĩ là thường thuận theo tham sân si, kiêu căng ngã mạn, tự phụ vân vân. Tất cả những việc làm của chúng ta phần lớn thì Bồ Tát dùng bằng cái con tuệ nhãn, dùng bằng tuệ nhãn của hàng Bồ Tát. Các ngài thấy là những cử chỉ hành động, lời ăn tiếng nói của chúng ta phần lớn là trái với đạo, thuận theo con đường sinh tử, trái với bến bờ giác ngộ của Phật Đà. Phật thì từ bi hỷ xả, còn chúng sinh thì tham sân si mạn nghi ác kiến. Phật thì thương tưởng tất cả chúng sinh như con đỏ, còn chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề của chúng ta thì phần lớn là thường nghĩ cho bản thân. Vì thường nghĩ cho bản thân cho nên mới có chuyện là gì? Sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, rượu chè, cờ bạc, đàn đúm, bê tha, vân vân. Coi cái sự siết lại mạng sống của chúng sinh, nuôi lớn cái tấm thân của mình, làm một cái việc là thường nhật hàng ngày, không có nó thì coi như là không sống được, vân vân. Cất chân động tay, Bồ Tát nói cất chân động tay là phần lớn là trái với đạo rồi, thuận theo việc ác rồi. Nếu gặp điều thiện lợi phần lớn thì bị thoái tâm. Cái thuận lợi là thiện lợi là sao? Thiện là chỉ cho những thiện pháp, ý nghĩ, lời nói và hành động thiện. Nhưng phần lớn thì đều bị thoái tâm. Giống như chúng ta vậy, gặp Phật được học Phật thì chúng ta thấy là được ở trong chùa một ngày thì chúng ta thấy cái tâm lượng tử vi của chúng ta rất lớn. Cái tâm lượng tử vi chúng ta rất lớn và chúng ta thấy là biết yêu thương, biết chia sẻ, biết hòa đồng với cộng đồng, với xã hội, cũng như là biết yêu thương, biết nghĩ tới mạng sống của chúng sinh. Nhưng mà khi ra khỏi cửa chùa về một cái rồi á, trở lại cuộc sống bình thường một cái thì lại gần như đâu lại vào đấy. Cái tâm thanh tịnh khi chúng ta ở trong cửa chùa, ngồi ở trong giảng đường, tai nghe giảng, mắt nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, thấy các vị, thấy chư Tăng, kiến Tăng hoan hỷ, tức là thấy Tăng thì hoan hỷ. Nhưng mà khi xong rồi ra về một cái, mới chỉ vài tiếng đồng hồ sau thôi, cái tâm của chúng ta, cái tâm thiện đó dần dần nó lại gì? Nó là thoái đi. Cho nên ở đây Bồ Tát nói là gì? Nếu gặp điều thiện lợi thì phần lớn là bị thoái tâm ở chỗ đó. Vì ở thế giới Sa Bà này, thánh phàm đồng cư phần lớn là gì? Là phàm phu, tục tử, ác nhân, ác nghiệp, ác quả. Cho nên á, rất khó để cho chúng ta thì tu hành một đời có thể thành tựu được. Vì vậy á, mà ở đây Bồ Tát nói rằng á, còn á, gặp cái duyên trái ác á, thì phần lớn thì lại tăng thêm. Ai học cái thiện đó thì lâu lắm, mà học cái ác thì rất nhanh. Gần gũi cái ác thì rất nhanh. Mà cái ác mà học vào rồi á, đã quen rồi, đã làm rồi á, thì muốn bỏ đi thì rất khó. Cái thiện muốn tăng trưởng nó thì rất khó. Còn cái ác á, muốn bỏ đi thì lại khó hơn. Và để tăng thêm nó thì lại dễ, rất là dễ. Cái ác tăng thêm thì rất dễ. Cái thiện mà tăng thêm thì rất khó. Cái ác bỏ đi rất khó, mà cái thiện bỏ đi thì dễ. Cho nên á, ở đây Bồ Tát Địa Tạng ngày mới lấy thì lấy cái ví dụ như chúng sinh như thế, những loại chúng sinh như thế, tức là những hạng người như thế, giống như gì? Đi vào bùn lầy vậy, giống như đi vào bùn lầy. Đi vào bùn lầy, ở đây chúng ta đã ai từng đi vào bùn lầy chưa? Ngày xưa chúng tôi còn bé, chúng tôi thì hay đi làm ruộng, có cái ruộng mà người ta làm, chúng tôi từ quê nội xuống quê ngoại, những cái ruộng nào xấu nhất, khó nhằn nhất thì họ bỏ ra, thì cái ông trưởng thôn lại gọi tôi đến và bảo rằng đấy, họ bỏ cái ruộng đấy đấy, mày có làm được không thì đi mà làm. Thế nhà mình mới xuống thì không có ruộng, cho nên họ bỏ ra cái nào là mình làm hết, nhận hết. Cho nên có những chỗ ở bìa rừng thì chuột nó gặp nó tha hết thì vẫn cứ phải làm. Còn cái nơi mà cái vùng trầm á, gọi là vùng trầm, vùng đầm lầy á, các vị biết là đi cuốc á, đi cuốc đi gặt mà nó gặp tới thế này, ngập đến tới ngực này này, mà đi xuống vẫn cứ phải bơi làm sao đó để cắt cỏ đi, xong rồi để làm, mà càng cựa mạnh á thì nó lại càng lún xuống, càng cựa nặng càng làm nhanh, càng mà cho răng ra chỗ đấy là phải khẽ, mà đi đứng thẳng lên đó thì thường là nó bị, mà đi là cứ phải chuyền chuyền người ra để dùng cả tay nữa để bơi ra lên đó thì mình mới không bị lún sâu xuống, mà thường là ngập phải hết chân này lên tới rốn, thậm chí có lúc lên tới ngực, mà vẫn cứ phải làm. Thì ở đây Bồ Tát lấy một cái ví dụ là như người đi vào bùn lầy, lại thêm đá nặng trên vai, càng đi càng lún sâu. Hơn 2.500 năm trước, tại cung trời Đau Lợi, Bồ Tát Địa Tạng đã lấy một cái ví dụ. May mà tôi thì hơn 20 năm trước tôi đã từng trải qua cái đi làm ở bùn lầy này, đã biết rồi. Lội xuống bùn ấy, mình càng đi nhanh, càng cựa nhiều thì nó lún càng nhanh. Mà có những cái chỗ mà cái nước nó cứ sủi bọt lên, cái chỗ đầm lầy mà nước nó cứ sủi bọt lên, chỗ đó là không đâm ra. Ra chỗ đó mà cái là không biết nó tụt đến đâu là chết luôn ở trong đó. Vì thỉnh thoảng là có con trâu nó chết như thế là mất cả con trâu luôn rồi. Trâu đi lội ra ăn cỏ mà cứ lội ra, con trâu lội ra càng cựa thì nó càng lún sâu xuống. Lúc đầu thì còn ngoay được cái mõm lên, nhưng mà cựa dần nó chìm cả xuống dưới, cái người cũng không dám ra vớt nữa. Đó. Cho nên kinh nghiệm của người đi làm ruộng, làm đồng ở nơi bùn lầy, mà cứ thấy nơi nào mà nó cứ sủi tăm, sủi bọt lên á, cứ thỉnh thoảng nó sủi tăm, sủi bọt lên, chỗ đó đừng có dại mà bước vào. Vì cái nơi đó nó hùm rất là sâu, mà không biết là nó đáy nó ở đâu. Thì ở đây Bồ Tát lấy cái ví dụ là những kẻ ác ở trên đời á, thì giống như người đi vào bùn lầy vậy. Gặp việc ác, gặp chuyện ác, thì ác lại tăng thêm, thì giống như lại còn lấy đá gì, lấy đá nặng đè lên trên vai nữa. Thì chúng ta biết người đó sống hay chết? Chắc chắn là cái chết cận kề. Cái chết cận kề. Cho nên ở đây Bồ Tát mới nói là nếu mà gặp thiện tri thức thương tình san bớt cho, bậc thiện tri thức kia có sức khỏe phi thường, lại luôn giúp đỡ cho, bước đi được vững vàng, vượt qua đường đó rồi, được tới nơi bằng phẳng, nên nghĩ đường xấu kia chẳng muốn quay lại nữa. Bậc thiện tri thức đó là ai? Đó chính là Phật, đó chính là Bồ Tát, đó chính là những bậc xuất gia tu hành chân chính. Họ chỉ bảo cho chúng ta biết bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Các bậc thiện tri thức đó, họ chỉ bảo cho chúng ta bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, tức là họ san bớt cái gánh nặng, những hòn đá nặng ở trên vai của mình, mà thậm chí là họ còn có thể dùng sức khỏe của họ, dùng cái mưu trí của họ, nếu mà mình bị tụt xuống đầm lầy rồi á, thì họ còn dùng mưu trí của họ, sức khỏe của họ còn có thể kéo lôi mình được lên nữa, nếu như mình chịu để cho họ cứu mình. Thế nào gọi là mình chịu để cho họ cứu mình? Đó tức là gì? Nghe Phật Pháp, học Phật Pháp mà chúng ta gì? Chịu tiếp thu, chịu tiếp nhận, và chúng ta phát khởi được niềm tin, phát khởi được lòng chính tín với Tam Bảo, với Phật Đà. Chúng ta biết là Đức Phật là một gì? Một đấng giác ngộ, là một bậc thầy chỉ đường dẫn lối cho tất cả chúng sinh thoát ly sinh tử, khổ đau luân hồi. Ngài đem ánh sáng trí tuệ bằng tự thân tu tập, tự thân chứng ngộ giải thoát của Ngài để giáo hóa chúng ta. Ngài đã thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh sau khi 49 ngày thiền định ở dưới cội cây Bồ Đề. vào lúc sao mai mọc phát nhiên đại ngộ, chứng thành vô thượng chính đẳng chính giác, đầy đủ 10 hiệu Như Lai ứng cúng, chính biến chi minh hành túc, tiền thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều người trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn đó. Viên mãn công đức trí tuệ, ngài đem cái công đức trí tuệ bằng sự chứng nghiệm của mình chỉ dạy tận tình cho tất cả các loại chúng sinh. Nếu mà chúng ta tin, chúng ta theo thì chúng ta sẽ hết khổ. Giống như là chúng ta đi vào bùn lầy, vác cái đè thêm đá nặng trên vai, vác thêm đá nặng trên vai, đồ nặng trên vai. Đức Phật, Bồ Tát nói với chúng ta để ngài gánh bớt cho. Tức là cái nghiệp của chúng ta, nghiệp của chúng ta tạo từ vô thủy kiếp trước đến nay, vô lượng vô biên. Tuy được thân người đó nhưng mà thì khổ đau vẫn chồng chất ở ngay trước mắt. Và thậm chí ngay hiện tại ở trong hội trường này cũng có rất nhiều gì, rất nhiều phải khổ. Thậm chí kể cả các bạn sinh viên còn trẻ, mới 20, 21, 22 vân vân đó. Nhưng mà chưa chắc chúng ta đã sướng với nhau hết đâu. Ở trong hội trường ít nhất cũng phải có 1/3 các bạn sinh viên là vẫn còn khổ. Có bạn thì khổ về gì? Khổ về gia đình. Cha mẹ không hòa thuận, anh em không đồng nhất, khiến cho chúng ta gì cũng khổ. Gia đình kinh tế khó khăn, cha mẹ ốm đau hoặc là gì đã mất sớm, khiến cho chúng ta một mình phải bươn trải tự lo lấy cuộc sống cũng khổ. Hoặc rằng gì bản thân mình bệnh tật ốm đau, đi khám hết chỗ này đến chỗ nọ, cầu cúng hết chỗ này đến chỗ kia mà mãi cũng chẳng tìm ra bệnh, cũng khổ. Có người thì do đời trước, nhân duyên đời trước, kiếp trước mình mắc nợ lừa gạt người thì đời này mình là tốt, thật là tốt, nhưng mà bạn bè thì nó cứ quay thường mà nó cứ lừa đảo mình, cũng khổ, vân vân. Đủ những thứ khổ sở trên đời này nó bao trùm và nó đuổi theo chúng ta, khiến cho chúng ta sống chẳng được ngày nào được an vui hạnh phúc. Mà cho dù có được tạm thời an vui hạnh phúc 1-2 ngày thì lại vài ngày sau lại gì, lại phiền não, lại lo âu, lại khóc lóc, lại sầu thương bi ai, ảo não, khổ sở vô cùng. Rồi các cụ, các Phật tử lớn tuổi, cả đời mình, cứ cho là cả đời mình bảo là cả đời mình làm việc thiện, tại sao sinh được đứa con nó ngang tàng ngỗ ngược như thế? Nó chả chịu làm ăn, suốt ngày cờ bạc rượu chè đàn đúm, về là gì, về tới nhà một cái là nó chửi cha mắng mẹ, chửi vợ đánh con, vân vân, khổ sở vô cùng. Không muốn gần nhưng vẫn phải chung sống với nhau trong một mái nhà. Đấy Đức Phật nói là gì? Oán tắng hội khổ. Tức là ghét á, không muốn chung sống với nhau nhưng mà đi ra đi vào vẫn gặp nhau ở trong một mái nhà, đó là oán tắng hội khổ. Trong 8 nỗi khổ Đức Phật nói là sinh, già, bệnh, chết, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ và ngũ ấm xí tình khổ vậy. 8 cái nỗi khổ Đức Thế Tôn nói, tất cả chúng sinh đều phải kinh qua nó. Có người thì khổ bằng cả 8 thứ đó đều đến. Có người thì chịu 5-6 cái khổ đó, có người thì chịu 1-2 cái khổ đó. Ví dụ như đứa trẻ mới sinh ra, nó đã chết rồi, thì đó gọi là khổ gì? Khổ về sinh và khổ về chết. Nó không có già, không có bệnh, nhưng mà sinh ra một cái là chết. Hoặc có những đứa trẻ, cái thần thức của nó bao năm, bao tháng, bao ngày mong được gì? Đầu thai thoát hóa khỏi kiếp ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục ở dưới 3 đường ác đạo, được sinh làm người, nhân duyên thủ thắng, đến chỗ cửa Phật, cửa đền, cửa điện, làm lễ, họ cầu tự, nhìn thấy cái ánh sáng quang minh của người cha, người mẹ, giao hòa với nhau. Thế là đi đầu thai, đầu thai vào rồi tưởng được sinh ra, nhưng do mệnh chưa đủ để làm người, cho nên á, vừa mấy tháng ở trong bào thai mẹ nó lại đem nó giết mất rồi. Chúng ta thấy có không? Có nhiều là Bây giờ có nhiều là cách đây 1-2 hôm tôi đọc thấy một cái tờ báo là có một tôi xin cho gọi cái vị đó như vị Bồ Tát. Một vị Bồ Tát ở tại gia. Vị này phát nguyện mới có 10 năm nay. Cái nhóm của vị có 9-10 người thôi, lúc đầu là có một mình, bây giờ là có 9-10 người. Có 10 năm nay mà các vị biết là cô ấy đi chung quanh một vài cái phòng khám ở huyện Đông Anh và lên thủ đô Hà Nội một tí nữa. 10 năm nay các vị biết là cô ấy cùng với nhóm của mình, thiện nguyện của mình chôn cất bao nhiêu thai nhi không? Hơn 80.000 thai nhi. 10 năm. Mà nguyên cô ấy, nhóm của cô ấy có mấy người chôn cất hơn 80.000 thai nhi. Chúng ta biết là còn chết hơn cả chiến tranh Iraq. Mà mới chỉ là có 10 người đi làm cái việc đó ở mấy phòng khám thôi. Nhìn thấy mà xót xa, đọc thấy nghe thấy mà quặn lòng. Cho nên là ở trong kinh Phật, các vị quỷ thần nói là gì? Thiện thì chẳng ai thiện bằng người, ác thì cũng chẳng ai ác gì, ác bằng con người. Thiện ác đều do con người chúng ta tạo ra vậy. Con hổ á, nó hung dữ như vậy nhưng mà nó ăn no, nó biết gì? Nó biết dừng lại. Nó ăn no, nó có khi nó giết một con thì một con nai, một con hoẵng, một con trâu á. Cả nhà con hổ mấy con á, nó giết một con trâu khi nó ăn đi ăn lại phải đến cả tuần nó gì? Nó đói nó mới bắt một con khác. Nhưng con người chúng ta ngày nào cũng bắt, ngày nào cũng giết, ngày nào cũng phải ăn thịt chúng sinh. Ăn no rồi thì làm những việc sai quấy. Sai quấy rồi thì tự mình không dám chịu trách nhiệm, lại đổ lên đầu người khác. Chính vì thế cho nên chúng ta mới thấy là gì? Có 10 năm trời, một nhóm thiện nguyện rất là nhỏ, ở một cái huyện nhỏ ngoại thành trung tâm thủ đô Hà Nội. 10 năm trời mà tự tay chôn cất là hơn 80.000 sinh linh đã thành hình hài của con người. Có những ngày cao điểm, các vị biết một ngày cao điểm, họ nói là một ngày cao điểm nhất là họ phải đi chôn là gì? 3 xe cải tiến, đi nhặt là đi nhặt bằng xe cải tiến. Một ngày là chôn 3 xe cải tiến các hài nhi, tính ra thành mấy trăm người. Còn bình quân ngày nào cũng phải 30 người đến 50 người. Có ngày từ 50 người đến 70 người. Còn ngày cao thủ nhất là 3 xe cải tiến, 300-400 mạng người một ngày. Vậy mà vì gì? Vì cái chính sách là kế hoạch hóa gia đình, cho nên đảng nhà nước chúng ta không quan tâm cái điều đó. Kế hoạch hóa gia đình chúng ta phải tuyên truyền từ cái ngày đầu tiên. Ví dụ học sinh sinh viên thì phải tuyên truyền cho nó từ ở ghế nhà trường, cha mẹ ở gia đình cũng phải tuyên truyền cho con cháu, vân vân. Chúng ta đi chùa như thế này, đến được thì được học giáo lý của Đức Phật, hiểu được nhân quả, hiểu được cái tội ác của sát sinh, nhất là tội giết người, thì gần như sẽ cái tội đó rất là lớn. Mà tội giết người á, thì trong kinh Đức Phật nói rồi, phạm vào cái tội đó thì thường là đọa trong địa ngục khổ. Rất là kinh khủng, hãi hùng. Bây giờ còn sống nếu chưa đọa địa ngục khổ thì cái tâm can của những người cha, người mẹ và những cô cậu thanh niên mà chơi bời đàn đúm đó, chúng ta thấy họ cũng rất là đau khổ. Nhiều những bạn trẻ đến đây á, khi mà đã chót rồi đến đây nói với chúng tôi, vừa nói vừa khóc, vừa sợ sệt, biết được nhân quả, biết được tội phúc rồi họ sợ lắm. Thì cái việc khi mà làm như vậy, cho nên ở đây Bồ Tát Địa Tạng mới nói là nếu gặp duyên trái ác á, thì ác lại tăng thêm là như thế. Vì vậy bây giờ giáo dục, chúng ta biết là ở nước ngoài, ở châu Âu có những nước họ tiên tiến á, họ có cái bộ luật Hà Nội, nhất là ở Úc. Ở Úc châu á, nếu mà tự ý đi phá thai mà pháp luật mà biết được là họ xử tù người mẹ, xử tù cái cô gái á, cái người nữ á, cho ra pháp luật xử tù vì gì? Vì anh giết một người, phá thai tức là giết một người. Đó. Còn Việt Nam chúng ta thì đang khuyến khích làm cái điều đó. Khuyến khích làm cái điều đó, vậy mới đau. Cho nên đấy là mới ở Đông Anh, còn ở Thái Bình. Trong vòng 5 năm, cách đây là từ năm ngoái tôi đọc, trong vòng 5 năm có một là bà cụ thôi. Bà cứ đạp cái xe đạp đi chung quanh cái mấy cái phòng khám bệnh viện ở Thái Bình thôi. 5 năm mà người ta thì một mình một người mà cũng đã chôn cất hơn 3.000 thai nhi. Một người. Rồi ở trong Huế. Trong Huế cũng có một người. 2 năm trời mà họ chôn cất là 18.000 thai nhi. Một người đi thu gom đi nhặt đó. Và chúng ta thấy chiến tranh thế giới bây giờ còn không chết nhiều người bằng cái nạn nạo phá thai ở Việt Nam chúng ta bây giờ. Vì vậy một lúc nào đó cứ để cái nạn này tràn lan thì nó sẽ trở thành một cái gì? Thành một cái oán khí. Oán khí mà nó nổi lên thì kinh khủng lắm. Hoặc là gì? Hoặc là hạn hán, hoặc là lũ lụt, hoặc là đại dịch, tức là những cái tật dịch có thể xảy ra trong tương lai. Lúc đó chúng ta không thể chạy đi đâu được, vì cái cộng nghiệp chung. Cho nên ở đây mỗi người học Phật chúng ta, khi mà học Phật biết rồi, thì chúng ta phải biết là gọi là lánh giữ hành thiện. Biết cái điều đó là điều dữ, điều xấu, điều ác. Thì chúng ta phải tránh ngay từ đầu đi. Tránh ngay từ đầu. Ở bên nước ngoài, ở bên Úc và trừ bao giờ mà các bác sĩ họ thấy là cái người mẹ đó nếu mà sinh đứa con ra thế sẽ nguy hiểm đến tính mạng người mẹ, hoặc rằng cái đứa trẻ trong bào thai mẹ nó không đầy đủ các căn, tức là hoặc là chân tay không đủ, hoặc đó nó bị dị tật vân vân đó, thì họ mới gì, họ mới cả đưa ra cả một cái hội đồng của y khoa, thì khi đó họ mới cho gì, mới cho nạo phá thai cái đứa trẻ đó. Việt Nam chúng ta hoàn toàn khác. Cho nên ở đây những cái việc ác nhiều như thế, trong kinh này Bồ Tát Địa Tạng mới ngài mới nói là ác thì ác càng tăng thêm. Vì vậy á, những cái oán khí, những cái thai nhi, chúng ta đừng có nghĩ rằng á thai nhi nó còn nhỏ, nó chưa biết cái gì. Trong kinh Đức Phật nói là qua 49 ngày ở trong bụng mẹ, tức là từ khi nhập thai 49 ngày là cái thai nhi đó đã đầy đủ hình hài, chân tay, mặt mũi, và đặc biệt là nó có đầy đủ cả bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở rồi, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mặt, na, a, lại ra và 51 thức tâm sở nó đều hiện hữu ở trong đứa trẻ đó, và nó đã biết rồi. Nhưng nó còn gì, cái tâm thân của nó còn yếu ớt. Nó chưa làm gì được người lớn thôi. Mà khi mà người lớn á, mà giết hại nó kiều oán nó theo đến thì nó theo lâu lắm. Cách đây Pháp hội hồi tháng 7, trước, có một cái trường hợp cái thai nhi nó rất bé, nó chưa biết nói. Cái bà mẹ là lên chùa lễ, lên lễ để cầu siêu cho thai nhi vì biết lỗi rồi. Bây giờ bà, cái cô đã có chồng và có con rồi, nhưng mà biết cái lỗi là ngày xưa còn trẻ, hoặc là vợ chồng, hoặc sinh viên, học sinh gì đó mình không biết, mình không hỏi kỹ cái đó. Nhưng mà cô có thú nhận là có phá một lần, phá thai nhi. Khi đó lên đây làm lễ xong á, thì bắt đầu đi xuống chùa lễ, thì tự nhiên là cứ thấy lắc lư từ ngoài này lắc lư vào. Mọi người mới, các bác mới dẫn vào trong chùa. Dẫn cho vào trong chùa thì hỏi thế nào cũng không nói, chỉ có lắc đầu và khóc thôi. Mà khóc cái giọng nó như giọng trẻ con luôn. Mà người lớn là ngoài 30 tuổi rồi mà giọng giống như giọng trẻ con, giống như giọng con nít. Khóc như thế. Khóc làm quấy quấy như con nít. Thế lừa mãi. Thế nó không nói được thì hỏi nó chỉ có lắc đầu hoặc gật đầu. Thế biết là gì, vong nhinh linh thai nhi nó chưa nói được rồi. Thì hỏi nó bảo ưng ý thì gật đầu, không ưng ý thì lắc đầu. Mà lừa mãi, các vị biết là Biết là nói gì, các cụ ngày xưa nói là chiều như chiều gì? Chiều như chiều vong. Chiều vong khó lắm các quý vị ạ. Chiều vong còn khó hơn chiều các cụ già. Và đặc biệt là các vong trẻ con. Nói thế nào đó để cho họ hiểu, lừa thế nào đó để cho nó nghe. Nếu còn cứ chỉ mặt chửi nó lừ ra ngay. Lườm mắt nó xanh lè lên là nó lườm cho nó không có nói năng gì nữa. Là lúc đó là chịu bó tay. Cho nên phải lừa thật ngọt, cho uống sữa, cho ăn kẹo. Đó. Nhiều cái chuyện mà ở trong chùa chúng tôi phải chứng kiến và phải giải quyết nhiều cái chuyện mà chỉ có ở nhà chùa chúng tôi mới gì? Mới thấy biết rằng là nó thực sự nó luôn hiện hữu ở bên cạnh cuộc sống của chúng ta. Và những người, có những người mà họ bị khổ vì gặp cái hoàn cảnh đó rồi họ mới biết được rằng á, cái thế giới tâm linh luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Và họ biết rằng gì, chết chưa phải là hết, chết không phải là hết, và chết chưa phải là hết, mà chết chỉ là để thay đổi một cuộc sống khác, ở trong một trạng thái khác, một thân thể khác, trong một khoảng không gian thời gian nhất định nào đó mà thôi. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói rằng ở Việt Nam chúng ta trong cái thời gian này, bộ kinh Địa Tạng là bộ kinh hợp nhất, phù hợp với tất cả các căn cơ mà âm dương đều lưỡng lợi. Cõi âm thì hoan hỷ được siêu thoát, cõi dương thì trả được cái nghiệp ác mà mình gây tạo, gieo được cái phúc thiện nhân duyên mà mình cần để đời sau không bị đọa vào trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Tạo được cái thiện duyên để kiếp sau tiếp tục được làm người và làm người tốt hơn. Thậm chí là gì, nếu mà nhân duyên thù thắng, chịu khó đọc tùng thọ trì bộ kinh bản nguyện Địa Tạng này, đầy đủ công đức sẽ được sinh về các cõi trời. Nếu mà người mà nhất tâm tín kính vào pháp môn Tịnh Độ, tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, cầu nguyện một đời vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, được đới nghiệp vãng sinh về đó, thì chúng ta thì vĩnh ly chư khổ, tốc chứng Bồ Đề. Cho nên là cái bộ kinh này chúng tôi thường nói đi nói lại với các quý vị ở trong đạo tràng chúng ta, đặc biệt là thời gian này là cực kỳ phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tế về con người và xã hội của Việt Nam chúng ta. Bộ kinh này nó giải quyết cả hai vấn đề là gì? Lợi ích cho cả kẻ còn và người mất. Đó, cái phẩm thứ bảy này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã biết trước ở cái thời mạt pháp về sau, nghiệp chướng của chúng sinh như thế nào, dùng bộ kinh nào để hóa độ, và ai sẽ là người đứng ra để giàn hòa và giải quyết vấn đề này, thì chính là Bồ Tát Địa Tạng. Thời mạt pháp này, cái vấn đề giàn hòa, giảng hòa giữa âm và dương, để cho hai bên cùng gì, cùng hoan hỷ, xả bỏ những cừu oán với nhau, thì ngoài Bồ Tát Địa Tạng ra, không còn một vị Bồ Tát nào có thể làm được tốt hơn việc đó. Không có một vị Phật nào có thể làm tốt hơn việc đó ngoài Bồ Tát Địa Tạng ở thế giới Sa Bà Quay Nam Thiềm Bộ Châu chúng ta này. A Di Đà Phật công đức vô lượng, nhưng mà A Di Đà Phật chỉ độ những người gì ạ? Có đầy đủ thiện căn phúc đức nhân duyên. Những người tin sâu nguyện thiết trì niệm danh hiệu của Ngài, phát nguyện vãng sinh về thế giới Ngài, thì mới được Ngài gì ạ? Ngài hóa độ. Còn Địa Tạng Vương Bồ Tát chỉ cần là gì? Cung kính, cúng dường, đọc tùng thọ trì kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, phát tâm ấn tống kinh sách kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, phát tâm sơn đắp và tạo tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là in ấn tranh ảnh Bồ Tát Địa Tạng để biếu cho mọi người, để cho mọi người chiêm bái, mọi người cung kính, mọi người đỉnh lễ cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, thì Bồ Tát Địa Tạng sẽ hoan hỷ, sẽ đến để giáo hóa người đó, đến để tiêu trừ nghiệp chướng cho người đó, đến để cởi mở cái nút thắt oan khiên giữa người đó và các oan gia trái chủ của người đó. Vì sao? Vị Bồ Tát Địa Tạng chính là một vị Bồ Tát là cư trụ ở quái xá bà này. Cư trụ tức là ở lâu ở thế giới này rồi. Ngài đã ở cách đây từ hằng hà xa số vi trần điểm kiếp về trước ở thế giới này rồi. Cho nên những chúng sinh nào có duyên với Ngài, cầu Ngài hóa độ thì Ngài liền thể hiện để hóa độ người đó. Vì vậy á mà cái phẩm thứ bảy này chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rõ cái phẩm này là phẩm gì? Lợi ích cho cả kẻ còn người mất. Học kinh Địa Tạng đến phẩm này chúng ta mới càng thấy rõ là bộ kinh này là âm siêu lưỡng lợi. Cả hai đều tốt. Cả hai đều tốt. Chúng ta đọc tụng bộ kinh này ở dưới quái âm từ các vị thần linh, chư thiên long bát bộ, các vị thần linh đều hoan hỷ. Hoan hỷ làm sao? Vì trong kinh này á, hôm phần hôm qua chúng ta học, chúng ta thấy chư thiên ở trên quái trời khi thấy thì năm tướng suy hiện ra, biết là mình sắp chết. Chỉ cần á, được nhìn thấy, gặp thấy bộ kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng này mà hoan hỷ phát tâm đọc hết một bộ kinh này thôi, thì vị chư thiên đó vĩnh viễn không còn bị đọa vào trong ba đường ác đạo địa ngục, ngạ quỷ súc sinh nữa, và lại được tái sinh trở lại cõi chư thiên, và từ đó được gặp Phật Pháp và tu tập tiến lên, dần dần vĩnh ly chư khổ, không bao giờ bị đọa vào ba đường ác đạo nữa. Cho nên chư thiên cũng đặc biệt là cung kính bộ kinh này, nâng niu hộ trì giữ gìn bộ kinh này như là giữ gìn trong con mắt của mình vậy. Vì sao? Chúng ta lại thấy trong tất cả các bộ kinh của Đức Phật thì tất cả các kinh đều gì ạ? Đều thuyết ở nhân gian. Riêng có bộ kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng này là thuyết ở đâu? Thuyết trên cung trời Đao Lợi, nơi mà Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, đang cư ngụ. Đức Thế Tôn thuyết tại ở quái trời cung, nội viện của cung trời Đao Lợi cho Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca và đại chúng nghe. Cho nên là kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng này được chư thiên nâng niu hộ trì giữ gìn như chính là giữ trong con mắt của mình vậy. Chúng ta biết là con người ta muốn nhìn thấy đường, nhìn thấy vạn sự vạn vật, để đi, để làm việc, để nhìn thấy nhau thì phải nhờ gì ạ? Nhờ đôi con mắt. Chư thiên muốn nhìn thấy, thấy đường để đi, thấy chúng sinh để độ, chư thiên gì cũng phải nhờ vào con mắt. Chư thiên thì gọi là thiên nhãn thông. Con mắt của chư thiên thì tầm nhìn xa hơn con người chúng ta quá nhiều, vì phúc báo của họ là phúc báo lớn. Cho nên ở trên quái trời Đao Lợi có thể nhìn thấy tất cả chúng ta ở dưới cõi dương thế này làm cái gì, thậm chí là nhìn thấy cả chúng sinh ở trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nếu như vị đó dùng định tâm, dùng thiên nhãn để quán chiếu, để xem, thì các vị đó có thể nhìn thấy được. Cho nên á, chúng tôi mới nói là chư thiên ở trên quái trời đôi mắt đối với họ rất là quý, và đặc biệt là bộ kinh này họ quý cũng giống như quý đôi tròng con mắt của họ. Chúng ta ở quái này cũng quý đôi con mắt. Chúng ta biết rằng á, thân thể chúng ta khỏe mạnh, con trai thì đẹp trai, con gái thì xinh gái, nhưng mà đôi mắt của chúng ta mù rồi thì còn có giá trị không? Giá trị sẽ giảm đi 90%. Đôi mắt mà mù không thấy đường nữa thì đi đâu đều phải gì ạ? Lấy cái gậy để sờ sờ, muốn làm thì chẳng làm được gì cả. Cho dù có xinh trai, có đẹp gái đến đâu, có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa, mất đôi con mắt rồi coi như là mất đi 90% cuộc sống. Cho nên con mắt của chúng ta thường là được giữ gìn một cách là rất là cẩn thận. Thì chư thiên trên các quái trời hộ trì giữ gìn bộ kinh Bản Nguyện Địa Tạng này cũng vậy. Cho nên ai mà đọc tụng thọ trì bản kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng này mà nhất tâm, một lòng một dạ mà đọc tụng thọ trì á, người đó thì luôn được chư thiên trên các quái trời theo mình để hộ vệ cho mình, khiến cho các tà ma, ngoại đạo, yêu ma, quỷ quái, yêu nghiệt chi sư là không thể đến gần được mình, huống chi là hãm hại mình. Cho nên á, người nào á, mà đi xem, ở cứ ốm đau bệnh tật lâu ngày không khỏi, kiếm bác sĩ chữa bệnh không tìm ra á, không tìm ra bệnh bệnh để mà chữa đó, thì nên thọ trì đọc tụng bộ kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng này. Đầu tiên là đọc cho nó lầu thông đi đã, rồi bắt đầu là tụng. Đọc thì thường thường là lấy ra đọc, là đối trước, ngồi trước bàn như thế này, hay là ngồi thì ngồi bất cứ chỗ nào, dưới tán cây, dưới ghế đá, dưới công viên, như các bạn sinh viên đều có thể đọc bộ kinh này như là mình đọc sách vậy. Đâu phải đọc cũng có công đức, nhưng mà công đức lúc đọc á thì nó ít hơn là lúc tụng. Tụng là sao? Tụng tức là phải đối trước một cái ban thờ trang nghiêm, phải đối trước tranh ảnh hoặc tượng của Bồ Tát Địa Tạng, cùng nhau thì gõ chuông gõ khánh để làm gì, làm hiệu làm lệnh để tụng, thì công đức nó gì, nó lớn hơn, vì nó trang nghiêm hơn, nó thành kính hơn, thì công đức cũng sẽ gì, cũng sẽ lớn hơn, tốt hơn. Rồi từ chỗ tụng đó đến cao hơn, đó là thọ trì. Thọ trì tức là từ chỗ đọc chỗ tụng đó suy nghĩ cái giáo lý mà Đức Phật nói ở trong kinh. Đức Phật dạy chúng ta như thế nào, Bồ Tát dạy chúng ta như thế nào ở trong kinh này, thì chúng ta nhất tâm học và làm theo, tu theo như thế. Đức Phật dạy chúng ta là gì? Muốn tụng kinh được, được linh nghiệm đó thì phải không ăn gì, không ăn ngũ tân. Ăn ngũ tân đấy là thêm năm thứ cay. Năm thứ cay đó làm gì? Đó là hành nè, hẹ nè, tỏi nè, kiệu nè và hành tây nè. Đó. Nếu mà chúng ta đọc kinh á, đọc kinh mà chúng ta vẫn ăn năm cái thứ đó thì chúng ta đọc kinh nó chỉ được, đáng nhẽ 100 phần công đức, nhưng chỉ được 5-10 phần công đức thôi. Còn 90-95 phần công đức là do cái gì? Chúng ta, lúc chúng ta đọc tụng kinh á, cái hơi hôi trong miệng toát ra khiến cho chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ là lánh xa, không có người hộ trì chúng ta, cho nên á, cái công đức tụng kinh chỉ được 5 hoặc 10% công đức mà thôi. Cho nên trong kinh này Bồ Tát Địa Tạng Phật Tổ dạy chúng ta muốn đọc tụng kinh được tròn vẹn công đức thì phải không được ăn 5 loại rau dưa tanh hôi, đó là hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Rồi nữa phải giữ gì? Giữ năm giới. Năm giới đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Đối với Phật tử tại gia chúng ta giữ được năm giới, không ăn năm loại cay nồng tanh hôi kia, thì đọc tụng bộ kinh này công đức vô lượng vô biên, đem hồi hướng cho lịch đại gia tiên chúng ta, họ sẽ tiếp nhận được. Đem để sám trừ tội chướng thì các oan gia trái chủ sẽ hoan hỷ, sẽ tha cho chúng ta thôi. Đem hồi hướng công đức để cầu mong gì, đảo bệnh thì bệnh tật sẽ sớm được tiêu trừ thôi. Nếu người nào mà bệnh hết thì sẽ nhẹ nhàng ra đi một cách nhẹ nhàng thôi. Đó cho nên là đoạn văn kinh trước Đức Phật nói là những người mà ốm đau bệnh tật lâu ngày không cầu chết không được, cầu sống cũng chẳng xong á, tức là nằm liệt giường liệt chiếu, con cháu hầu hạ mãi mà chẳng đi á, đó gọi là gì? Cầu chết cũng không được. Người đó hàng ngày mở miệng ra là nói ôi trời ơi, sao cho tôi, không cho tôi chết đi, tôi sống đây tôi khổ quá, vân vân, vì nó thối cả thịt, nhức hết cả thân thể mình, mấy xương sẩu ra rồi mà nó chẳng chết cho, kêu gào thảm thương muốn chết cũng chẳng được, cầu chết không được. Rồi thế bảo là nếu chẳng cho tôi chết thì tại sao không cho tôi khỏi đi, bác sĩ đâu chữa cho tôi mãi sao chẳng khỏi, nhưng mà khỏi đi nó cũng chẳng khỏi cho. Trường hợp đó trong kinh Bồ Tát Địa Tạng này Đức Phật nói là gì? Định nghiệp, đang trong thời gian định nghiệp, tức là cái nhân từ đời trước kiếp trước chúng ta gieo trồng nhiều nhân xấu nhân ác, như là sát sinh hại vật, làm cho chúng sinh đau khổ, thậm chí là buồn tuổi chết chóc, bỏ thân mạng vì chúng ta đó. Cho nên á, bây giờ là đang định nghiệp xem, vì chúng ta thì cũng làm được một chút việc thiện, cho nên đang cân tội định nghiệp nặng nhẹ xem có nên Diêm Vương có xử để cho vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh hay không, hay là tiếp tục cho nó làm người. Thì trong cái thời kỳ định nghiệp đó thì cho nó khổ để nó biết. Những người mà có duyên á, nghe được kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này mà hoan hỷ, không đọc được thì hoan hỷ bảo người thân mình đọc tụng cho, từ 7 biến, 21 biến, 49 biến đến 100 biến, vân vân chẳng hạn, tùy theo nghiệp của người đó nặng hay nhẹ. Nhẹ thì 7 biến là ổn rồi, vừa vừa thì 21 biến hoặc 49 biến, nặng thì 100 biến, là người đó thì đã tiêu được vô lượng tội chướng, sinh trưởng được vô lượng công đức, trả được vô lượng oan khiên oán nghiệp của đời trước cho đến cũng như là đời này. Vì vậy á, ở đây là đặc biệt, đến cái phần này là chúng ta thấy Đức Phật đặc biệt là tán dương, khen ngợi và muốn gì? Muốn chúng sinh ở cõi Sa Bà chúng ta, cõi Nam Thiềm Bổ Châu chúng ta là cố gắng phát Bồ Đề Tâm, tín thọ, phụng hành bộ kinh này, cố gắng đọc tụng thọ trì bộ kinh này. Đó. Và đặc biệt là cái đoạn văn kinh này, Bồ Tát Địa Tạng lấy một cái ví dụ, cái ví dụ rất là hay, đó là như người kẻ ác ở thế gian này mà còn ác làm thêm á, thì sau khi xả bỏ báo thân đi á, sẽ đọa sâu vào trong đường ác nữa, giống như người đi vào bùn lầy, trên vai lại mang vác thêm những vật nặng như hòn đá nặng vậy. Cho nên á, rồi ngài nói là gì, nếu mà gặp được bậc thiền tri thức thương tình san bớt cho, chỉ bảo cho cái con đường đi để thoát ra khỏi cái vũng bùn lầy đó, thoát ra rồi thì hãy cố gắng nhớ cái khổ đó, đừng có bao giờ vào nữa. Tương tự như vậy, nay các quý vị đã đến đây, cho dù già trẻ gái trai, tăng ni Phật tử đã đến đây rồi, tức là có duyên với Phật Đà rồi, được nghe gì, nghe một đoạn ở trong văn kinh Bồ Tát Địa Tạng này, tức là có duyên rất thù thắng với Tam Bảo, với Phật Pháp, đặc biệt là với Bồ Tát Địa Tạng rồi, thì nay chúng ta phải hoan hỷ, biết được rằng chúng ta có duyên với Bồ Tát Địa Tạng. Nhiều đời nhiều kiếp Bồ Tát Địa Tạng đã cứu chúng ta khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh rồi. Nay chúng ta được thân người, được ngồi đây, được nghe giảng về kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đó là công đức vô lượng. Nay nhớ lại rồi thì cố gắng nỗ lực bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Đừng có nghĩ tới việc ác nữa, đừng có hành động những việc ác nữa, đừng đem sự đau khổ cho chúng sinh và cho nhân loại nữa. Như vậy chính là chúng ta gì? Nghe theo lời Bồ Tát Địa Tạng, ra khỏi rồi thì phải nhớ cái khổ ở đời trước, nhớ khổ đời trước, mà mong gì? Mong sớm thoát ly. Mà muốn thoát ly được thì phải gì ạ? Phải học Phật thôi. Phải theo Phật thôi. Học Phật theo Phật ở đây không cứ là cứ phải xuất gia. Ở tại gia như các Phật tử chúng ta cũng học Phật được và theo Phật được. Tại gia học Phật có giải thoát không? Có. Đức Phật khẳng định rằng tại gia học Phật vẫn được giải thoát. Đó là gì? Đó là thọ tam quy. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật á, thì không bị đọa vào địa ngục nữa. Quy Pháp thì không bị đọa vào ngã quỷ nữa. Quy Tăng thì không bị đọa vào súc sinh nữa. Nhưng chúng ta phải hiểu thế nào là quy. Quy y có nghĩa là quay về, là trở về. Trở về nương tựa vào gì? Vào Phật, vào Pháp và vào Tăng. Mà Phật á, thì luôn luôn là gì? Giác ngộ, tự giác, giác tha và giác hành viên mãn, thì đó gọi là Phật. Pháp là những lời mà Đức Thế Tôn và các chúng thánh đệ tử tuyên thuyết ra, được Đức Phật ấn chứng, là con đường để đưa chúng sinh thoát khỏi bến mê, tiến về bờ giác, đưa cho chúng sinh là gì, từ cái chỗ ngu si ám độn trở thành một bậc trí tuệ sáng suốt thanh tịnh, phát Bồ Đề Tâm, khởi được lòng từ bi hỷ xả để thương tưởng chúng sinh. Đó chính là gì? Là Pháp. Pháp chính là phương pháp khiến cho chúng ta nương vào đó để tu tập, làm theo lời Phật dạy để thoát khỏi khổ đau, tâm chúng ta được thanh tịnh, an nhiên, tự tại. Đối trước mọi hoàn cảnh, không gian và thời gian chẳng chi phối được tâm của chúng ta. Đó là quy Pháp, đó là nương tựa vào Pháp. Người biết nương tựa vào Pháp thì người đó bất cứ một sự gì, một sự việc nào đến với người đó gì? Vẫn bình thường, không đau khổ. Thậm chí là tấm thân này có mất đi, người đó cũng không khởi lên một niệm tâm lo lắng, sợ sệt và đau khổ. Thì đó chính là người chân quy y Pháp, chân chính quy y Pháp, thực sự quy y Pháp. Quy y Tăng tức là nương tựa vào Tăng Bảo. Tăng là chỉ cho sự thanh tịnh hòa hợp, một đoàn thể tu hành từ bốn người chở nhau với nhau trở lên, đó gọi là Tăng. Gần gũi nương tựa vào chư Tăng như thế, chúng ta sẽ học được gì? Sẽ học được rất nhiều điều lợi ích. Chúng ta sẽ biết được giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta sẽ phá được mê, sẽ khai được ngộ. Chúng ta sẽ bỏ được những tà pháp để quay về chính pháp. Chư Tăng sẽ là người luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, bảo ban, nhắc nhở, động viên, sách tiến chúng ta đi trên con đường đạo. Nếu mà lâu ngày á, chúng ta không gần gũi chư Tăng á, thì các thiện pháp ở trong chúng ta có khi nó lại thôi chuột đi. Đó. Giống như cái cây á, cái cây mà mới lớn á, tự mọc lên á, nếu mà không có người tắm tưới, không có trận mưa nào á, thì cái cây đó có sống được không? Không sống được. Chúng ta mới học Phật cũng tương tự như cái cây non mới gì, mới mọc, mới trồi từ lòng đất đi ra đó. Chư Tăng là giống như gì? Giống như trận mưa. Giống như gì? Những người biết chăm sóc, biết yêu cây, chăm sóc, bảo vệ, giữ gìn, nhổ cỏ, tưới nước và bón phân và chăm sóc cho cái cây đó. Đó. Thì chúng ta nếu mà luôn luôn thân thừa, thân cận Chư Tăng thì cũng giống như thế. Thì cái cây nhỏ nó dần dần sẽ lớn lên trở thành cây cổ thụ. Thì nó không sợ gì sâu bọ và không sợ gì gió nhỏ nắng nóng nữa, tự nó sẽ điều tiết được. Tương tự như vậy, cho nên á, chúng ta học Phật á, muốn hiểu biết được thì phải gì? Phải quy Tam Bảo. Cái đầu tiên là quy Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Rồi tiến tới á, muốn thoát ly được sinh tử khổ đau ở tại gia Phật tử, chúng ta phải gì? Phải tiến lên là giờ thứ thọ trì năm giới. Năm giới đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Ở tại gia thì cái giới gì? Cái giới quan hệ tình cảm nam nữ vợ chồng đó, Đức Phật chỉ cấm tà dâm thôi. Hôm rồi có một Phật tử ở Quốc Oai đến đây mặt mũi tái mét và hỏi thầy rằng: thầy ơi, con gì? Con bị đọa địa ngục rồi. Thế tôi hỏi: làm sao? Đọa địa ngục bao giờ? Bảo: con mới bị đọa mấy hôm nay. Thế tôi hỏi: thế thì ai đây? Bảo: con. Thế cô đọa sao cô lại lên được đây nhanh thế? Đọa bao giờ? Thế bảo: không thầy ạ, thầy không hiểu ý con. Thế bảo: làm sao? Bảo là: bạch thầy, hôm con đi lên đây con nghe thầy giảng và con tụng được theo 7 ngày tụng kinh Địa Tạng ở chùa. Thầy tụng 21 ngày, làm pháp hội tụng 21 ngày, con theo được 7 ngày cuối. Vì con chưa biết, nghe bạn con nói mà nghe con vội vàng lên thì chỉ còn có 7 ngày con về. Và nghe thầy giảng về công đức thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng ở tại nhà cũng có công đức như ở chùa, con vui lắm. Con về con phát nguyện con đọc tụng. Thế là con đọc tụng, nhưng mà sao? Con đọc tụng đến ngày thứ ba thì cái ông chồng nhà con là gì? Nó cứ đòi vào nó ngủ cùng. Thôi cô ấy nói rất thật thà, cứ đòi vào ngủ cùng, thế là con không thể nào mà cưỡng được, không thể nào tránh được. Thôi thầy ạ, con bị đọa địa ngục rồi. Con bị đọa địa ngục rồi. Thế đấy, đấy là cái tội gì ạ? Tội gì? Học Phật mà không hiểu, không hiểu Phật. Đức Phật đã chỉ cấm nghe các thầy nói là gì? Nói là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Thì cô ấy bảo là: con từ hôm đấy con không sát sinh, lâu rồi con không sát sinh thì không sợ nữa. Không trộm cắp thì từ khi con sinh ra con chưa bao giờ trộm cắp của ai, dù là một cây kim, một ngọn cỏ. Vọng ngữ thì gì? Con từ khi học Phật mấy năm nay con cũng không đi nói lỗi nói xấu của người nữa, con nghĩ là con giữ được. Rượu thì đặc biệt từ bé cho đến nay hơn 30 tuổi con chưa bao giờ uống rượu, không sao. Còn trước đây thì cũng con học Phật, con chưa phát nguyện tụng kinh Địa Tạng á, thì không sao. Con vẫn có chồng, có con, có hai đứa con rồi. Đó. Một đứa không biết đang học lớp 6, lớp 7 gì đấy. Một đứa mới sinh đâu đang 5 hay 6 tuổi gì đấy, đang đi mẫu giáo. Thế là về là bảo là thầy ấy, con đọa địa ngục rồi. Lại khổ thế. Thế mà may thì tôi hỏi thì, thế thì cô có mắng chồng cô không? Bảo: không, con không dám mắng. Mắng thì sợ anh ấy giận, anh ấy không cho con đi chùa nữa, không cho con tụng kinh nữa. Con không dám nói gì, nhưng mà con biết con đọa địa ngục rồi. Khổ lắm cơ. Thế tôi mới hỏi rằng: thế cái chồng của cô thì trước đây có cưới xin, có đăng ký kết hôn, có cưới xin đàng hoàng không? Có. Hai đứa chúng con là yêu nhau hơn 3 năm mới cưới. Hai bên cha mẹ đồng ý chúng con cưới nhau. Hơn chục năm rồi. Mười mấy năm nay rồi. Có hai mặt con rồi. Thế tôi bảo: không, thế thì không sao. Thế cái chuyện gì? Đức Phật cho phép Phật tử ở tại gia. Cái chuyện tình cảm nam nữ đó mà vợ chồng cưới xin đàng hoàng được pháp luật chứng nhận, hai bên bố mẹ, gia đình đồng ý vân vân đó, hoặc hai người tình nguyện đến với nhau được pháp luật chứng giám cho rồi, thì đó gọi là vợ chồng. Thì cái chuyện đó là cái chuyện gì? Bình thường Đức Phật thì không có cấm. Đức Phật chỉ cấm người xuất gia là gì? Cấm tuyệt thôi. Còn Phật tử tại gia Đức Phật chỉ cấm tà. Tà tức là gì? Với người khác. Không phải vợ phải chồng với nhau mà quan hệ tình cảm tình ái thì đó gọi là tà dâm. Không hiểu được cái điều đó thì từ cái hôm mà tụng kinh Địa Tạng an lạc. Tùng đến ngày thứ ba một cái là lúc nào cũng buồn phiền khóc lóc sụt sùi suốt, bảo thầy ơi con đọa địa ngục rồi. Thế mới đau chứ vậy. Học Phật thế bảo là học với ai? Học với ông Thịnh thì chết toi. Đấy thật mà. Đi các sư khác người ta bảo học với ai? Bảo học với ông Thịnh dạy thế. Thế thì quả thôi thôi thôi. Các cụ ngày xưa nói là gì ạ? Làm thầy thằng gì? Làm thầy thằng gì? Hay làm tớ thằng gì? Làm tớ thằng gì? Thằng khôn còn hơn làm thầy thằng gì? Thằng dại. Nó khổ thế. Cái đấy gọi là gì? Ông nói gà, bà nói vịt đấy. Chữ tác đánh chữ tổ, chữ ngộ đánh chữ quá đấy. Vì chữ tác với chữ tổ nó giống nhau. Chữ ngộ với chữ quá nó cũng na ná giống nhau. Nó khác mỗi gì? Khác mỗi một vài cái chấm cái phẩy thôi. Đấy. Học Phật thế thì nguy hiểm. Thế sau rồi lên tôi đả thông cho. Đả thông cho thì mới hoan hỉ trở lại. Nét mặt thì có sức sống trở lại. Nó bảo thế à? Thế mà con cứ tưởng là con đọa địa ngục, chồng con thì làm con đọa địa ngục rồi. Khổ lắm. Đó cho nên học Phật á, năm giới ở tại gia, Phật tử tại gia là chỉ có không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Thế có Phật tử lên lại bảo, lên là phản ánh, cách đây một hai hôm lên là gọi điện, xong rồi đi lên lại phản ánh với chúng tôi là, lúc đầu là gọi điện, xong hôm sau đi lên tụng kinh phản ánh là, thầy ơi, con mất hết công đức rồi, 21 ngày con tụng kinh ở chùa bằng thừa rồi. Thế hỏi làm sao? Con mới về một cái là nhà con không hoan hỉ cho con ăn chay nữa, bắt con phải ăn thịt mới cho con tụng kinh. Về bảo là nếu mà bà mà không ăn á là tôi không cho bà treo ảnh địa tạng lên trên ban thờ gia tiên của tôi. Bà mà không ăn á là tôi không cho bà gì ngồi trước ban thờ gia tiên nhà tôi đọc kinh địa tạng. Thế mới đau chứ vậy nhờ. À, gặp ông chồng như thế cũng quái thai hết đấy chứ. Muốn đọc kinh nhá, cho đọc kinh. Muốn treo ảnh địa tạng, cho treo ảnh địa tạng. Nhưng mà gì mới mà phải ăn thịt à, thế chứ. Lên 21 ngày ở chùa thì ăn chay mà. Ăn chay ở chùa 21 ngày á thì nó quen miệng rồi. Về là ngửi thấy mùi thịt là thấy sợ, nhìn thấy làm thịt là ghê ghê. Và đặc biệt là chúng ta đọc tụng kinh địa tạng này á, nó có cái công năng làm cho cái lòng từ bi chúng ta gì lớn thêm, làm cho cái ác tâm của chúng ta gì dần dần đi tiêu tan đi. Cho nên á, cái người nào mà thích ăn thịt, trước đây á, đến bữa cơm mà trong mâm cơm mà không có đĩa thịt đĩa cá là chúng ta gì không muốn cho đũa, không muốn đưa cơm vào miệng. Nhưng mà các vị cứ đọc kinh này khoảng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày mà xem, tự nhiên là cái lòng từ bi mình nó nổi, nó lớn dần lên. Cái ác tâm của mình, những ác hạnh của mình dần dần nó dẹp, xẹp dần xuống. Và mình lại chỉ muốn gì? Chỉ nghĩ đến rau và chỉ muốn thèm ăn rau thôi. Ngửi thấy mùi thịt, mùi cá mình lại thấy sợ. Tự nhiên nó thấy sợ, mà tự nhiên là thích gì? Thích ăn rau. Mà ăn rau một cái ngon lành, ăn vẫn cứ khỏe, thế mới hay. Đó. Bình thường chúng ta chưa học Phật, chưa tụng kinh này á, thì bỏ thịt, có khi lại ốm đau quạt quẹo ra. Nhưng mà tụng kinh này, nó có một cái năng lượng, cái từ trường quang minh công đức của Phật, của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên không ăn thịt thì thân thể chúng ta vẫn gì? Vẫn khỏe mạnh bình thường. Thậm chí là không gầy đi mà còn béo đẹp ra nữa. À, các vị thấy tôi thế nào? Tôi nhìn thấy những đứa bạn của tôi ăn thịt uống rượu, cùng sinh năm đó với tôi, thậm chí là nó còn gì? Nó còn sinh sau cả tôi nữa, 1-2 năm. Nhưng mà Tết vừa rồi á, 17-18 đứa nó ra đây nó thăm với tôi, nó thăm tôi. Mà đứa nào nó cũng phải ngạc nhiên, nó bảo rằng á, có phải sư ông không? Thế bảo tôi đây chứ còn ai nữa. Thế nó bảo sư ông làm gì mà trẻ thế, sao chúng tôi già thế? Tôi á, thì so với các bạn cùng tu á, thì các bạn cùng tu nói là tôi già. Nhưng mà so với các bạn ở cùng sinh với tôi hoặc sinh sau 1-2 năm làm bạn chơi với tôi khi tôi chưa xuất gia á, nhìn bây giờ đứa nào cũng như là 50 rồi. Có đứa thì nhìn hom hem như là cụ già 60 rồi, nhìn khổ lắm. Nhìn cho nó khắc khổ. Nhưng mà mình thì vẫn chưa đến nỗi nào đúng không? Ăn chay đấy, tụng kinh địa tạng đấy. Sức khỏe thì không phải là khỏe như trâu như bò, nhưng mà đủ sức để làm các công việc Phật sự hàng ngày. Các quý vị biết là có những ngày thì giảng 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng đồng hồ, lên 3 thời khóa lễ tụng kinh nữa, mỗi thời là khoảng độ tầm tiếng rưỡi. Thì ngoài ra còn lo rất nhiều những công việc lớn của chùa và của giáo hội nữa. Vẫn cứ ngoan lành. Có những lúc cái việc làm của chúng tôi còn bận bịu và còn hơn cả ông chủ tịch huyện. Ông chủ tịch huyện nó còn có cả một dàn gì ạ. Một ông chủ tịch huyện còn có ít nhất là có 2-3 phó chủ tịch huyện, có huyện là có 5 ông phó chủ tịch huyện để giúp việc. Dưới các phó chủ tịch huyện còn có gì? Các phòng ban ngành để giúp việc. Nhưng tôi thì gần như từ A đến Z. Tiểu thì có đấy, nhưng có lúc thì còn phải đi giải quyết cả vấn đề tiểu gì ạ. Tiểu nó khóc, nó làm nũng nữa, mệt lắm. Vãi cũng đầy, nhưng mà lắm khi phải giải quyết cả vấn đề gì, vãi đến cũng khóc, cũng làm nũng nữa. Thầy chùa bùa làng mà, các cụ ngày xưa nói thầy chùa bùa làng. Cái gì cũng đến vào nhà chùa. Hôm rồi, đã bận rồi, lên chùa xuống đã mệt rồi. Đợi sẵn một cái là thấy xuống một cái là phải đứng ở sẵn ở cửa. Vào cửa cởi y xong ra một cái là phải tóm luôn. Ra bảo đấu thầy ơi, chạy theo, cứ bảo cho con hỏi bằng được cái này. Hỏi làm sao? Bảo không biết tự nhiên 2-3 hôm này con đau đầu lắm, không biết thế nào. Khổ lắm, tôi bảo đau đầu thì khám bác sĩ chưa? Bảo chưa. Bảo uống thuốc chưa? Bảo chưa. Thế bảo chưa uống thì phải uống thuốc đi, mua thuốc thì Aladin hay là Parado mà uống vào. Hay là cảm sủi mà uống vào. Thầy có phải là gì? Thầy có phải là hoa đà tái thế đâu, mà hoa đà tái thế cũng có bệnh mới chữa được chứ. Đâu có phải là cái gì cũng chữa được. Thế cứ bảo là gì? Con nghe mọi người nói là thầy giỏi lắm. Cho nên gì? Thầy sờ đầu con một cái cho con thì khỏi đau đầu. Khổ quá. Nếu mà tôi có cái năng lực như thế thì chắc là tôi ngồi ăn oản chuối ở trên ban thờ mất rồi. Thật mà. Tôi đâu có cái năng lực như thế. Cứ nghe đồn nhau bảo là ông ấy giỏi thế, ông thế này thế nọ, là đau đầu không uống thuốc mà lại bảo đến thì thầy sờ một cái thì cho con khỏi đấy. Như vậy thì nó khác gì mê tín dị đoan đâu. Đó, cho nên học Phật đó, chúng ta phải hiểu Phật. Không hiểu Phật tức là gì? Không hiểu Phật là một ngày nào đó chúng ta bảo ôi giời Phật gì không linh không thiêng, cầu không được, ước không thấy, chữa bệnh không được, cho nên thì Phật không phải là bậc toàn năng, toàn trí, toàn tài, toàn phúc đức, vân vân. Chúng ta phải biết Phật không phải là gì một vị thần linh ban phúc giáng họa cho chúng sinh. Bồ Tát cũng không phải là một vị thần linh ban phúc giáng họa cho chúng sinh. Phật Bồ Tát là những người thầy vĩ đại, dạy cho chúng ta những phương pháp để thoát ly sinh tử, thoát ly khổ đau. Bằng gì? Bằng phương pháp học, hiểu và hành các thiện pháp. Học, hiểu và hành các thiện pháp thì chúng ta sẽ có công đức để tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn. Bệnh chướng, báo chướng và phiền não chướng dần dần sẽ từ đó tiêu diệt, thì chúng ta sẽ được gì? Sẽ được an vui và hạnh phúc mà thôi. Đó, học Phật phải hiểu Phật được như thế thì mới là người đệ tử Phật vậy. Đó. Tiếp theo ở trong đoạn văn kinh Đức Phật Bồ Tát Địa Tạng lại nói rằng á, kính lạy Đức Thế Tôn, chúng sinh ở thế gian thường huân tập tính ác, bắt đầu từ mảy nhỏ dần đến nhiều vô lượng. Những chúng sinh đã nhiễm nhiều thói ác như thế, đến khi sắp mạng chung, phần làm con trai gái hoặc cha mẹ anh em họ hàng và quyến thuộc, nên tạo các phúc duyên hồi hướng cho người đó, hoặc treo phan cùng phướn, thắp đèn đọc kinh này, hoặc cúng dường tượng Phật và tượng của Bồ Tát, hoặc niệm danh hiệu Phật và danh hiệu Bồ Tát. Mỗi một niệm vang lên, người kia mà nghe được, hoặc khi vừa lâm chung thần thức chưa rời xa, xét nét, nếu xét các nghiệp ác mà người đó tạo ra, thì khi vừa lâm chung tất sẽ đọa tam đồ, nhưng nhờ có họ hàng và quyến thuộc tạo phúc, nên người lâm chung kia thoát khổ, thoát được mọi nỗi khổ. Hoặc người vừa chết kia trong vòng 49 ngày quyến thuộc và họ hàng nên tạo nhiều việc phúc, thì có thể khiến cho kẻ bị nghiệp ác kia tiêu sạch tội lỗi trước, được sinh cõi trời người, luôn nhớ khổ đời trước chăm làm các việc thiện. Còn họ hàng người kia hiện tại được an vui đến khi mệnh hết đi, cùng sinh về cõi lành. Vậy nên ngày hôm nay, con đối trước Đức Phật khuyên bảo các chúng sinh cõi Nam Diêm Phù Đề, thế khi có người mất, chớ có nên giết hại để cúng bái quỷ thần, tạo thêm các tội ác. Đó. Qua đoạn văn kinh này, chúng ta thấy là Bồ Tát Địa Tạng đối trước Đức Thế Tôn mà nói rằng á, chúng sinh ở thế gian của chúng ta này thường là tích tập các việc ác quá nhiều, cái thoái nhiễm quá lớn, cho nên là đến khi mệnh chung đó là khi chết đó, có người thân chết hoặc là cha mẹ ông bà người ta chết đó, phần làm con trai con gái con dâu con rể cháu chắt đó, họ hàng quyến thuộc đó, thì nên gì, nên tạo các việc phúc như để mà hồi hướng cho người đó, tức là người gì, người sắp mất và người đã mất kia rồi đó. Như là gì, treo phan phướn. Phan là gì? Phướn kia kìa. À, các bạn sinh viên và các Phật tử chúng ta nhìn lên cái giấy treo từ trên này xuống dưới, có từ Nam Mô A Di Đà Phật viết chữ Hán đó, đấy gọi là phướn. Phan đây này. Phan là cái này. Hai cái này, phan này, cái bên trên gọi là lọng. Cái tàn, cái lọng. Tán cái lọng, đây cái này gọi là lọng này. Cái vàng vàng to to này gọi là lọng này. Đó. La phan tức là nó to. Nó dài. Nó to nó dài hơn. Mà thường thì nó ở với cái gì? Với cái tán. Nó ở bên trong cái tán kia. À, ở bên trong cái tán cái kia. Đó, phan. Phan phướn. Những cái đồ để chúng ta thấy là chư thiên thường hay. Và các vị Bồ Tát thì thường hay gì? Hay cúng dường Đức Phật cái này. Và khi mà cái nghi lễ lớn trong Phật giáo thì chúng ta thấy là cũng gì, cũng hay rước chư tăng bằng cái này. Cho nên treo những cái này lên, tức là biểu thị gì? Biểu thị của giải thoát của Phật Đà, biểu thị cái gì? Vô lượng pháp môn của Phật Đà.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.